This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Chú Khai xin chào quý vị thính giả đài 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm một lần tuần nữa.
Dạ, thưa chú khỏe không chú?
Dạ cũng thì mỗi ngày nó già đi một bữa, thì tuần rồi tới giờ già 7 bữa rồi Dũng Nghiêm.
Dạ, thì đầu tuần rồi thì vừa rồi cũng có Halloween, không biết chú có có cái gì vui trong ngày đó không?
Quá trời, nhất là đi ra khỏi ngoài đường đủ chuyện hết, nhất là Halloween tổ chức hầu như là 4 chỗ. Thì năm nay Halloween thì ở trong vùng mình thì có vẻ an toàn hơn, có những chỗ khác nghe nói 2-3 người bị bắn. Thành ra chính vì thế mà nhiều thị trưởng trong vùng đã tổ chức cái lễ Halloween ở trong tại những cái chỗ như Recreation Center hoặc là Convention, để cho họ giống như trong thành phố Tú tổ chức trong Library, và số người đến tham dự là khoảng chừng trên 800 người, thì để chi cho an toàn cho trẻ con mà cũng có những cái thú vui lắm. Chỗ nào thì theo cái người biết tổ chức thì dù ở ngoài đường hay là trong cũng vậy, nhà chú thì chỉ có một người đi qua thôi, do đó cũng không có gì trở ngại lắm. Còn những thành phố khác họ cũng ít người đi ngoài đường lắm, và đặc biệt là như chắc quý vị ở đây mà có ai đánh mà cái cây baseball đó thì Texas Ranger thì là thắng lần đầu tiên ở trong lịch sử của cái hội Ranger Texas. Và ngày mai đây là có cuộc diễn hành ở tại Arlington. Thành ra quý vị coi cái khúc đường nào mà diễn hành quý vị nên tránh, để đừng có bị kẹt chính ngay giữa đó một cái là cũng mệt lắm. Và hy vọng rằng mọi chuyện vui vẻ. Và đây là một cái tin mừng nhất của anh em dùng Texas, nhất là dùng Bắc Texas và nhất là thành phố Arlington của nghị viên Phạm Long.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, những thắc mắc mà thời gian qua quý vị không thể gọi được vào chương trình, thì ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Và trước khi tiếp tục chương trình thì Dũng Nghi cũng xin thông báo là mời quý đồng hương đến với cộng đồng Đà Lạt bỏ phiếu bầu cử về 14 điều khoản tu chính hiến pháp ở tiểu bang Texas liên quan đến thuế, quỹ hưu trí cho các nhân viên công chức, cơ sở hạ tầng, các quỹ hỗ trợ cho nhiều chương trình khác nhau. Và thưa quý vị, chỉ còn có 3 ngày nữa thôi, trong tuần này từ thứ 5 đến thứ 6, thì từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Và ngày bầu cử chính thức là thứ 3 tuần sau, từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Mời quý vị đến bầu cử cho đông đủ nha. Dũng Nghiêm xin nhắc lại là tại cộng đồng Đà Lạt, trên đường Belleville thuộc thành phố Garland nha quý vị. Thưa chú thì trong công việc, và cho phép Dũng Nghiêm đón vị trí giả trước nâng dây. Dạ, chương trình xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào, xin chú tắt dùm cái radio, nó bị tiếng vang nghe.
Vâng. I lost
Chúng tôi muốn hỏi anh Ảnh Trương Minh Ảnh là anh có biết xin một cái passport court letter ta đang cao ti thì phải làm những gì không?
Xin letter gì anh nên đọc lại
probate court probate lãnh bằng P-R-O-B-A-T-E
dạ probate court dạ anh
dạ probate court letter
nhưng mà dạ. Xin cho người nào bị tàn tật hay sao?
Cho cái ông anh vợ tôi, ông vừa mới mất xong thì ra nhà băng thì cũng như đang muốn đóng cái cao của ông ta mới thì mới bán cái nhà của ông ấy thì bây giờ người ta đòi là phải có cái letter đó.
Ok, trước hết là đã có cái death certificate chưa?
Dạ có rồi.
Rồi
anh nghĩ có cái will để lại cho em gái của anh là bà xã của tôi, nó có hai tờ hai văn kiện đó.
Dạ, muốn mà chia cái số tiền đó thì phải có tòa án chứng nhận rõ ràng là cái bà đó được cho cái tại vì trong cái will nào cũng vậy có cái người đứng ra xử lý đó, anh hiểu không?
Vâng.
Ai là đứng xử lý cái will của chị vậy?
Thì bây giờ bà xã tôi chỉ có hai cái đó, một cái will thì ông ấy, anh Đạt anh ấy nói là anh cho nhà tôi hết cái căn nhà của anh đang ở.
Dạ
thì bây giờ thì bà xã tôi muốn bán cái căn nhà đó.
Ok, bây giờ probate của anh nó nằm ở phải cái civil court ở đường Weatherford anh.
Dạ vâng thì... vâng.
Thì bây giờ
tôi có liên lạc với cô thư ký ở cái tòa án đó thì cô ấy bắt tôi là phải đi kiếm một ông luật sư thì mới chứ không thể tới cái quạt không khơi khơi được.
Dạ đúng rồi. Trừ mấy cái luật sư và probate court đó thì anh tìm một luật sư giống như để giống như những người nằm vô probate court, ví dụ như trong trường hợp của anh cũng như nhà có người nào mà làm guardian cho cái người mà những người tàn tật á, phải qua probate court thì anh nên tìm nha cái người luật sư probate court nó không có mắc tiền, thành ra anh đi coi chừng lộn.
Tôi mới có kinh nghiệm tôi nhờ anh Lộc với chị cô anh Thư. Cô anh Thư giết cô có cho nhân viên của cô gọi lại nói 7,000 chứ còn mới gọi được một cái người khác nữa nhưng mà cũng
ok làm sao anh
cũng đỡ dạ
anh nghe đây vâng. Trong đài á mến sân tới một người nào làm gì đừng nói tên người ta
vâng.
Chỉ nói ấy thôi tại vì nhà tôi cũng có đứa con gái hồi sanh bị chiến tranh đó anh. Tôi mỗi năm cái probate court tôi làm mà chỉ có một lần đi xuống đó thôi thì cái ông luật sư mà bây giờ lâu quá rồi mấy chục năm mà anh thầy ổng không còn làm nữa, ổng chỉ có khoảng chừng 500 bạc.
Vậy hả?
Thành ra anh bây giờ thì giật giá leo thang có thể lên nữa nhưng mà tại vì một khi anh liên lạc với luật sư thì luật sư thì thật sự ra không có giá nào chính thức cả. Giống như những người ta mà ở tại trong vùng này mà làm cái giấy mà will đó anh hiểu không? Thì ông luật sư của thành phố Irvine á, cũng là nghị viên thành phố Irvine, không biết hôm nay ông còn ra tranh cử không? Ông ăn chỉ có 600 thôi. Nhưng mà anh đi lộn một cái là mấy ngàn. Thành ra một khi mà đi bất cứ luật sư nào cũng vậy thì phải giống như kiểu mà trả giá vậy anh hiểu không?
Bởi vì shop around rồi cứ hỏi người nào đưa ra tiền làm mình nhớ làm được thì mình làm được mấy ông đó.
Hoặc là tại vì tôi thì quá bận rộn tôi không nhớ luật sư nào để tôi giới thiệu cho anh. Nhưng mà anh đi tìm những người bạn nào có gì đã làm rồi đó mà gần đây anh hiểu không? Thì anh hỏi bạn đó người ta giới thiệu cho. Ví dụ như mỗi luật sư thì giá họ khác nhau, tôi không dám nói là phải bao nhiêu gọi là giá chính thức. Ok nha.
Cảm ơn anh Ảnh nhiều nha.
Cảm ơn anh.
Chúc anh luôn luôn khỏe mạnh.
Vâng, cảm ơn anh.
Xin chào chú, cảm ơn chú rất nhiều. À, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ xin chào anh. À, xin anh cho biết quý danh.
Tinh Hùng, Tinh Hậu chú ẩn rồi. Cái nhà trả ốp rồi làm sao lấy cái thay thầu hả chú ẩn?
Dạ thì hai bên trả ốp thì hiện giờ anh ra nhà băng chưa?
Hello.
Bây giờ anh trả là mượn tiền nhà băng trả hay sao?
Anh ta gửi bị nhà trả trả gì đó chứ?
Không không không. Cái tiền mó gạt anh mượn của ai? Cái tiền mà anh thiếu nợ người ta, tiền nhà đó anh tạm mượn của ai?
Yeah. Nhà băng.
Nhà băng thì anh lợi nhà băng chưa? Ok. Khi mà anh muốn sang cái tay tổ á, chỗ nào anh mượn tiền người ta phải có một cái letter. Giống như ngày xưa tôi mượn tiền của Bank America vậy, xong rồi á, thì nhà băng America sẽ issue tôi một cái letter là tất cả đã pay off rồi. Thì mang xuống Tarrant County để mình sang tay tổ thôi. Ok. Rồi xuống dưới á, mỗi năm á, những cái điều kiện nó có thay đổi chút xíu. Thì anh xuống dưới gặp họ, họ sẽ hướng dẫn anh về cách làm sao rất là dễ dàng, không có gì hết á. Nếu mà anh biết tiếng Anh, anh xuống dưới anh làm cũng được, không cần phải có luật sư đâu. Ok. Nhưng mà bây giờ nhà băng đã cho anh cái lá thư là không còn liên hô đơ cái nhà nữa không?
Hello. Dạ có lẽ vị thính giả này đã rớt đường dây rồi thưa chú.
Ok, nếu anh vẫn còn nghe đó, quan trọng nhất, chỗ nào anh mượn tiền, chỗ đó phải cho đưa ra một cái lá thư nói rằng ông đã trả hết số tiền này rồi. Thì sau đó, đó quý vị mang cái lá thư đó xuống, thì ở bên Tarrant County họ sẽ liên lạc với chỗ nhà băng để ensure rằng cái lá thư đó là thiệt. Ok nha. Rồi nếu mà mượn tiền mà giữa hai người với nhau đó, thì cái người chủ mà cho mượn tiền gọi là payment by owner đó, thì người đó cùng anh đi xuống tòa để clear vấn đề đó. Ok.
Dạ rồi. À, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ xin mời anh.
Dạ. Chào anh ẩn. Chào quý đại. Em tên Tâm anh.
Dạ Tâm.
Dạ, em hỏi anh ẩn cái này, cách đây hơn 20 năm, em có bị một cái fault là nó kêu là domestic violence anh ẩn. Rồi. Nó nhẹ, chỉ xô rồi thôi. Nhưng mà em cũng đi rồi học lớp này, lớp kia để cũng vô là certify cái probation này. Em không ở tù, em chỉ bị probation có mấy tháng thôi. Yeah. Nhưng mà cách đây khoảng vài tháng á, em thấy giặc giả, bây giờ ghê quá, bây giờ trộm cắp ghê quá, em định đi mua cái súng. Mà nó nói em là em không mua được, không qualify tại vì em bị cái record đó anh. Rồi nó kêu okay. Em là bây giờ đi xin cái remove cái record đó. Anh không biết, anh nghĩ có khả thi không anh?
Dạ bây giờ để tôi hỏi anh như thế này. Anh bị cái đó là anh ra tòa số mấy vậy? Ở đa vùng nào?
Em ở Tarrant County.
Ok. Khi mà anh trình diện probation court lúc anh ra tòa đó là tòa số mấy vậy?
Em không nhớ, là hai mươi mấy năm mà anh ẩn ơi.
Hai mươi năm anh còn tờ giấy nào không?
Em còn ở nhà.
Anh về anh đọc cho tôi. Ok.
Yeah.
Thì bây giờ về đi. Nếu anh ở Tarrant County thì tất cả nằm trên cái Tarrant County chỗ District Attorney. Ok.
Ở Phục Quốc anh. Đâu sao Phục Quốc? Không, em không nhớ.
Ở đường 401 West Forward. Thì bây giờ á, nếu mà anh cái tội nhẹ đó, ngày xưa tôi còn làm văn phòng miễn lý, tôi giúp đỡ là vài anh em lấy record đó ra thì có bề xong thì cũng dễ dàng hơn. Bây giờ tôi không còn làm nữa, nhưng mà anh có thể liên lạc với cái là xê tiền anh khỏi chạy vòng vòng đó, anh liên lạc tới cái tòa, anh về anh coi tòa số mấy, thí dụ anh để là CCC 1, 2, 3, 4, tòa nào cũng được hết. Còn nếu mà nó để là CDC á, là tội nạn. Anh hiểu không? Mà tôi không nghĩ là CDC đâu. Lúc đó là
em là
người nạn nhân có bị thương nạn không?
Không, không, em không ở tù gì đó. Cái probation mấy tháng.
Không, tôi hỏi trong lúc
show. Không, không có bị thương anh. Không có đi nhà thương cái gì. Show qua show lại vậy đó. Rồi thằng lối sớm nó thấy.
Nó gọi cảnh sát.
Dạ. Mà giờ vẫn hai vợ chồng vẫn ở tới giờ chứ.
Nhưng mà hai mấy năm trước tại sao anh có bao giờ liên lạc với tôi trong lúc tôi làm đó không?
Em đâu có biết, em biết anh ở làm cảnh sát chứ em đâu có biết anh ở làm
bên nhau lý đâu.
Yeah. Em đâu có biết.
Dạ, thành ra nếu mà lúc đó có tôi có thể giúp đỡ luôn. Chẳng hạn những cái case nhỏ nhỏ đó. Tại vì ngày xưa đó, nếu anh xin mà gọi là defer probation khác với probation. Probation nó nằm hồ sơ đó, nhưng mà defer probation sau khi anh hết cái hạn đó rồi, cái record nó remove, nó bỏ. Anh hiểu không? Đó là những cái mà nó có cái lợi, nhưng mà probation thì nó nhẹ hơn, nhưng mà defer probation thì
em,
nếu
nếu
defer probation mà anh chấp nhận đó thì sau hết cái hạn đó nó sẽ hủy bỏ hồ sơ, nhưng trong thời gian đó mà anh dính một lần nữa thì anh xuống đi khám là tối đa. Ok, do đó ít
hơn một lần ngọc
rồi bây giờ đó tôi với anh đó, anh về anh lật cái tờ giấy anh hiểu không, nếu nó để cái cuộc số mấy, thí dụ CCC 1, tức là County Criminal Court số 1 hoặc County Criminal Court CCC, thường thường nó viết nguyên chữ rồi ở dưới nó cũng có gọn để CCC 1. Còn á, anh coi cái tòa nào, anh liên lạc với District Attorney văn phòng đó, anh hỏi bây giờ chúng tôi muốn cái record. Thường thường mấy cái misdemeanor đó thì nó stay với anh, nhưng mà dễ remove hơn là cái felony của anh đó. Ok nha. Tại vì lúc đó mà luôn đi lại đó, tôi giúp đỡ cho, bây giờ nó trễ quá rồi. Ok.
Bây giờ em dạ cảm ơn, tại vì em đâu có biết, em tưởng là cần cảnh sát. Uổng quá.
Okay. Tôi làm cảnh sát bên 5 năm, tôi qua bên quyền lý, cảnh sát quyền lý.
Anh ở biết nhưng cái mua súng á, lần đầu tiên trong đời á, nó đưa cái đơn dài thọn à mà vết no no mà mình đâu có dám nói dốc. Nó hỏi mình có bị domestic violence, em phải nói vết chứ đâu có dám no được.
Em nói vết. Dạ nhưng mà tôi nói nghe đó. Anh em ở đây, qua đây phải cẩn thận trong vấn đề này. Đối với sở ngoại kiều á, các anh chưa có quốc tịch mà hành hung vợ con, gọi là family domestic violence hoặc là family violence, tức là nghĩa là gây cấn trong gia đình. Thì anh á, mà bị 365 ngày tù treo trở lên sẽ bị là đưa về trả về Việt Nam. Nhớ gì nha. Đó là luật của INS. Do đó đa số luật sư thường thường dẫn vô trong tòa tụi tôi đó xin là 364. Ok, thì đây sẵn cái dịp anh nói đây để tôi dặn những người đàn ông nào, ví dụ như ở được với vợ, ở không được bà có cự nữ xách xe đi đụng vô bên đất Mỹ này kẹt lắm, nhất là đường bà mà ngồi ngoài đường khóc
rồi đó. Anh ở nơi em trải qua, anh biết em đi xin quốc tịch đó, đậu mà nó không cho vô mấy lần luôn. Lần thứ ba đó là em để mấy năm xin lỗi mới được á, khó khăn lắm trời ơi, chỉ có một cái đó thôi đó trong cuộc đời luôn á.
Ok mà rồi thôi, không biết bao nhiêu tiền rồi, tới thôi cưng vợ đi ha.
Đâu có ai mở tới giờ luôn chứ, hai mấy năm rồi.
Rồi bây giờ anh gọi gọi lên văn phòng District Attorney, có gì anh gọi lại tôi. Ok
dạ, em cảm ơn anh nhiều nha.
Gọi ngay đúng cái tòa probation của anh đó nha.
Dạ.
Ok,
rồi. Cảm ơn anh.
Dạ. Cảm ơn anh Tâm đã gọi vào chương trình nha. Thưa quý vị, chương trình đang tiếp tục. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, cái việc mua súng thì thấy là chết cái background rất là kỹ như vậy, giống như cái anh thính giả vừa rồi nói. Nhưng mà sau cái vụ xả súng ở tiểu bang Maine vừa rồi, cái một cái quân nhân dự bị có tiền sử bị bệnh tâm thần mà không hiểu sao vẫn có súng mà để gây ra cái hậu quả như vậy.
Okay. Thưa chú. Cái chuyện mà người bệnh tâm thần đó, nó không có ghi ở trên mạng, không có ghi gì hết. Đó là một cái lỗ hổng của hệ thống điện tính á, điện to máy điện to. Đáng lẽ những cái đó bắt buộc phải ghi lên và một khi người ta có súng. Nhưng mà ông này lại là huấn luyện viên về súng ống của trong cái quân đội trừ bị đó. Thành ra cái lúc mà ông có súng á, thì lúc đó ông không bị tinh thần, tâm thần. Nhưng mà đến khi ông bị rồi đó, ông chưa làm gì ai hết, mặc dù ông có bác sĩ cho uống thuốc này kia, thì không có ai có thể lợi quyền, lợi ngay nhà để tước súng ông hay lấy vũ khí của ông. Là tại cái đó tài sản riêng của ông nằm trong nhà, ông không ai vô nhà được hết. Từ khi ông đi, chẳng hạn như ông kỳ này ông bắn đi, thì chắc chắn là cơ quan an ninh sẽ tới nhà sẽ tịch thu tất cả súng để làm bằng chứng ra tòa, nhưng mà ông tự giận chết. Thì đó là cái chuyện mà cái lỗ hổng của vấn đề có súng. Có súng thì rất có lợi cho mọi người. Hiện tại bây giờ đa số những vụ cướp đều có súng hết, hầu như, hoặc là dao. Thì ai cũng nên có cái súng. Đối với tôi suy nghĩ câu đó là Dũng Hiệp.
Yeah.
Nhưng khi mà mình một người thân nhân bị bệnh trong tâm thần á, mà ở đây sẵn nói Dũng Hiệp hỏi câu đó tôi hỏi luôn, nói luôn. Ví dụ như mình có một người cha hay người em đi bị bệnh tâm thần mà có súng, thì chẳng hạn như đã từng nghĩa là cầm súng quay trong nhà chỉ chĩa rồi đó, thì ngay tại chỗ nên gọi cảnh sát. Ok, nếu cậu đó không chịu đi bác sĩ, không chịu uống thuốc và không chịu đưa súng để cho người khác giữ, thì ngay tại chỗ báo cảnh sát. Tại cái lúc khùng điên rồi đó, nó nhìn ai nó cũng nhìn thấy kẻ thù hết đó. Thì đó là những vụ nổ súng. Chứ còn luật lệ bên đây đâu có ai được quyền vô nhà để xét súng, hay là đã mua súng rồi rồi bị bệnh tâm thần bác sĩ không có thể nào viết cái câu nói ok ông này đã có một chút xíu về vấn đề mental illness, thì đâu có cảnh sát mà tới nhà lục để lấy súng đâu, trừ khi ông xách súng đi vòng vòng ông quay hết người này kia thì lúc đó ông sẽ bị bắt. Ok, nhưng mà nếu mà ông cầm cái súng mà bác sĩ chứng nhận, nhưng mà ông cầm cái súng ông không chĩa ai thì cũng không ai có quyền làm gì ông được. Ok, trừ khi hàng xóm báo cáo và tất cả đồng ý gọi lên cảnh sát rằng ông này ông đi cầm súng rất nguy hiểm, mà trong gia đình cho biết bệnh tâm thần, thì cảnh sát sẽ đến điều tra, rồi cảnh sát có thể đưa lên văn phòng biện lý để chi để xin tòa án cho lệnh là để yêu cầu ông ta give up cái súng, nhưng mà cũng khó lắm tại private property khó vô nhà lắm. Ok nhé.
Yeah. À, thì với cái tình trạng di dân lậu tràn ngập nước Mỹ như thế này, và cũng như tiểu bang Texas mà mình là nhiều nhất, thì dĩ nhiên lẫn trong cái số di dân lậu đó rất là nhiều tội phạm từ các nước khác đi theo cái làn phóng di dân đó, thì cũng như là cái vụ chiến tranh Israel với lại Palestine vừa rồi của phiến quân Hamas đó chú, thì FBI cũng cảnh báo là đây là cái là một cái điều kiện thuận lợi cho khủng bố có thể tấn công nước Mỹ, thì chú có ý kiến gì về vấn đề này không thưa chú?
Ok, cái quan trọng nhất là quý vị mình ở đâu mình nên dò mấy người hàng xóm mình. Thứ nhất, thí dụ như mình thấy một chiếc xe chưa bao giờ tới đến khu phố mình, chạy qua chạy lại 2-3 lần, dòm hết nhà để kia, ngay tại chỗ lấy bản số, nếu nhìn được cái người lái xe gọi cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ liền. Không có cảnh sát mà lại nói tôi có thấy thằng nào đó ông gọi, nhớ là cảnh sát tin tức của đồng bào cho tất cả những tin tức đều quan trọng, trừ khi họ biết rằng cái ông này nãy giờ gọi 5-6 lần mà cứ giỡn tôi hoài, thì lúc đó anh người đó có thể bị tiết kịch. Ok, nhưng chúng ta thấy cái đó cái lạ. Cái thứ hai, mình phải nhìn cái hàng xóm mình, chứ đừng có đi về. Có nhiều khi chú thấy cái người Á Đông mình cũng như người Mỹ, có nhiều người lái xe vô nhà mở cái trăng không bao giờ nhìn xung quanh, ôm cái túi đồ rồi đứng ngay cửa lấy cái bóp lục ra cả gần 30 giây đồng hồ mới tìm được chìa khóa, tại vì chìa khóa loại tự động đó Dũng Hiệp.
Yeah.
Thành ra mở cái đó là cái cơ hội. Ở đây tôi cứ chỉ hoài, ví dụ như quý vị trên đường đi làm về hay đi chợ về, quý vị lái xe làm ơn đừng nói chuyện điện thoại, đừng nghe nhạc. Quý vị nhất là đi về ban đêm, dòm coi cái xe nào, cái bóng đèn ở sau, có nhiều cái bóng đèn hình vuông, có nhiều cái bóng đèn hình tròn, có nhiều cái màu nó khác nhau. Mình nói ủa sao nãy giờ tôi đi mà chiếc xe này sau lưng tôi hoài, thì lúc đó quý vị mới là đừng vô nhà, quý vị quẹo trái một cái, mà nếu nó còn theo, quý vị quẹo phải còn theo, ngay tại chỗ cầm điện thoại gọi 911 liền cho cảnh sát biết tôi đường ở cái đường số mấy, đường nào nó cũng có số hết á, góc đường nào tới đường nào, yêu cầu cảnh sát cho người theo tôi giúp đỡ tôi tại có xe sau lưng tôi. Rồi sau đó nếu mà cảnh sát tới lâu á thì quý vị tìm những chỗ như QT đâu đó, mà nhớ QT á là khi nào có đông người quý vị bước chân ra, rồi xong chạy vô yêu cầu trong đó nhờ sự giúp đỡ. Ok ha. Rồi khi trước khi xuống xe quý vị nhòm trái nhòm phải, nhà thì trước trong nhà đó, quý vị đi làm về trễ, nhất là mấy cô làm neo làm về trễ, thì nhà trước cửa đừng bao giờ trồng cây thiệt, cái bụi mà giống như cắt ngang đó Dũng em.
Yeah.
Đừng trồng dày mà phải trồng những cái cây nó thưa mà mình nhìn thấy xuyên qua tường. Cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là bắt buộc có cây đèn, mà hãy có người ta di chuyển thì nó cháy lên đó Dũng em. Thí dụ như mình vừa bước chân ra xe mà chưa đụng cái đèn mà đã thấy cái đèn trong nhà nãy giờ cứ cháy tắt hoài. Ở trước sân đó không? Thì quý vị phải nghi ngờ là có người hiện tại đó, hay là có nhiều khi con mèo con chó mình không biết được, nhưng mà đó là những cái an toàn. Khi mình ra khỏi xe rồi á, mình cầm cái chìa khóa trên tay, còn nếu xe nào mà tự động đề á, chìa khóa thường thường nó nằm ở trong cái remote control, thì quý vị có cái vật gì nhọn, cái viết gì cầm trên tay, ví dụ người ta nhào lại thì ngay tại chỗ kẹt á, cứ đâm mà nhớ đâm không, hễ họ chạy lại á, mà ôm sau cổ mình thì đâm ngược ở sau ngay con mắt luôn, chứ đừng nói ố xa. Tôi cái này, một khi quý vị đã bị người ta đứng mé sau để chụp cổ quý vị rồi, thì quý vị làm bất cứ một cái gì để quý vị thoát thân. Đó là những cái an toàn. Còn nếu mà quý vị ở cái khu mà có nhiều trái độn mà quý vị nghĩ rằng rất là nguy hiểm, thì khi mình đi làm về, gọi điện thoại trong nhà có người đứng mở cửa dặn cái đèn trước lên để dòm mình, mà đừng ra sân nhau. Rồi mình từ từ mình đi vô trong nhà lóc cửa lại. Ok. Còn á, ngày hôm kia chú đến nhà một cái người cũng là bà con. Khi mà gõ cửa, cái thằng nhỏ chạy ra. Nghĩa là không hỏi là ai đó hay gì mà cứ chạy ra mở cửa ngay tại chỗ. Đó là những cái không nên làm. Hiện tại bây giờ giống như Dũng Nghiêm nói, cả 6-7 triệu người illegal, trong đó cái người dân mà đàng hoàng thì ít, có thể ít hay là hơn phân nữa. Nhưng mà trà trộn theo toàn là những tay đầu trộm đuôi cướp rất là nhiều, cũng như những người buôn bán cocaine này thì kia rồi. Do đó quý vị nên cẩn thận. Hiện tại đất Mỹ đối với tôi không có phải là nơi an toàn đâu. Ok?
Dạ, và cũng xin bổ sung thêm là khi mà quý vị vào xe, quý vị cũng nên lóc cửa xe ngay lập tức. Có nhiều quý vị chú Dũng Nghiêm thấy coi trên mạng thấy có nhiều người bước vào xe mà không chịu lóc cửa lại, thì
đó là xe cũ. Dũng Nghiêm có nhiều xe bây giờ khi mà mình vừa lên xe đề máy xong một cái là nó cụp liền. Ok.
Dạ. Dạ, nhiều khi lên xe mà chưa đề máy nữa, vừa mới lên xe là không chịu lóc cửa liền, thì kẻ cướp nó tấn công luôn ngay lập ngay tại chỗ.
Cái này là cái mà chú thấy làm lạ, biết chuyện gì nói hoài. Vừa lên đi chợ ra cái ngồi trên xe là kẹp cái điện thoại ngay cổ, vừa ve ra đụng xe rất dễ dàng. Không biết chuyện gì mà nói hoài lạ. Mình đâu phải là sở cứu hỏa cảnh sát đâu mà có người gọi nó cần cấp cứu. Làm ơn bỏ cái điện thoại xuống đi, lên xe đừng nói chuyện. Tại trong lúc mà mình lên xe mà mình cầm cái điện thoại lên á Dũng Nghiêm, chỉ 2 giây đồng hồ thôi, mình lơ đễnh một cái có thể đụng xe liền. Ok. Dạ. Yeah.
Dạ rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ấn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời quý vị vẫn tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và để tiếp tục chương trình thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại một lần nữa là mời quý đồng hương đến với cộng đồng Dallas bỏ phiếu bầu cử về 14 điều khoản tu chính hiến pháp ở tiểu bang Texas liên quan đến thuế, quỹ hưu trí cho các nhân viên công chức, cơ sở hạ tầng, các quỹ hỗ trợ cho nhiều chương trình khác nhau. Và quý vị chỉ còn có 3 ngày là ngày hôm nay thứ Năm, ngày mai thứ Sáu, từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối trong tuần này, và ngày bầu cử chính thức là thứ Ba tuần sau, từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Xin mời quý vị đến để bầu cử đông đủ nha. Thưa chú, thì trước khi chờ quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú là việc làm di chúc để chú làm quyêu đó, thì Dũng Nghiêm biết là có một số người Việt Nam mình vẫn chưa có quen với cái chuyện này, nhưng mà có một số người biết nhưng mà lại sợ rằng khi mà làm di chúc thì con cái sẽ không có còn thương yêu nhau, tranh giành tài sản của nhau, thì chú có kinh nghiệm gì về vấn đề này, xin mời chú chia sẻ.
Ok, nếu mà nói câu mà làm cái quyêu á mà sợ con cái tranh giành á, thì khi cha mẹ làm quyêu đừng cho con cái biết, hiểu không? Tại vì á, nhưng mà cái will á, không phải lúc nào cũng phải cần luật sư làm. Cái will quý vị có thể lên Texas Will rồi download cái form làm, rồi ở dưới nó có 3 người nhân chứng còn sống. Ok nha. Còn luật sư làm á, một cái thì nó hơi đời đời hơn. Còn nếu không á, quý vị có 3 nhân chứng làm chứng ở dưới mà phải còn sống. Nếu có một người nào mất trong lúc quý vị còn sống á, thì quý vị phải làm lại cái will đó, cái người ký tên lại, chứ không phải làm cái will lại. Nhưng mà cái will quý vị cứ có đắn đo về đây. Ôi tôi còn khỏe, mẹ tôi còn khỏe, làm will làm gì, làm nó xui. Dạ không xui đâu quý vị. Chẳng hạn như vấn đề mà chôn cất cũng vậy nữa. Hai chồng tôi có cái tờ giấy mà đã chọn nhà hoàng ở đâu là gần 20 năm nay rồi. Đi đâu cũng bỏ vô túi, lỡ mình có chuyện gì á, thì cái người còn ở lại nó không phải đau khổ, phải không Vũ Nghiêm?
Yeah.
Còn đến đợi giây phút cuối cùng nó bắt đầu hỏi chị 7, chị 8, chạy đi này kia, rồi giá tiền nó còn mắc hơn. Ai cũng phải đi đến đường chết quý vị, bây giờ quý vị chưa chết, người nào lại trù cho quý vị chết, quý vị cũng không chết đâu. Đó, đừng tin vấn đề đó. Có nhiều người lớn tuổi mà tới giờ này cũng chưa dám làm will đó, Vũ Nghiêm.
Dạ.
Còn vấn đề hỏi will á, làm sợ con cái nó tranh giành nhau cho người này ít hay không á, thì đối với tôi á, cha mẹ làm will không cần phải cho con biết là để cho ai. Nhưng mà trong cái will, nếu quý vị làm ở tại nhà, nhớ để tên rõ ràng, và ở trên có một cái người nào mà đứng ra chủ trì cái will đó đó, thì đến khi mà người đó mất thì cái will đó sẽ đi xuống cái probate court. Ông chánh án, bà chánh án sẽ nhìn coi có đúng ông này ID là người đứng ra chia gia tài hay không, mà có chia đúng theo những cái phần mà trong di chúc hay không. Đó là probate court do lo vấn đề đó. Rồi khi mình làm will á, mình để cho tên ai á, phải để tên cho rõ ràng đúng, và nhất là phải có số an sinh xã hội nằm trong đó. An sinh xã hội đấy. Còn ví dụ như cái will mà cho những người Việt Nam đó, thì quý vị nên hỏi những cái luật sư mà chuyên môn làm cái đó. Chứ còn thường thường ở đây thì giao cho một người nào, chứ giữa Việt Nam đây nó không có một cái gì liên hệ nhau hết. Rồi, thì khi mà quý vị cho con cái mà quý vị làm trước, thì đỡ mà quý vị lỡ nằm xuống rồi đó, lúc đó quý vị làm cái will cực lắm. Nó có hai cái will. Một cái will về tài sản, một cái gọi là living will. Ví dụ như living will là người nào là được quyền khi tôi mà không còn tỉnh táo, hoặc là bác sĩ cho biết là cái ốc tôi đã chết rồi, thì rút ống. Ở đây chú đã từng chứng kiến ở tại đường Walnut á, thì cái gia đình đó, bà đã nằm trong bệnh viện cả gần 6 tháng. Mà bác sĩ nói là brain dead, nhưng mà nói gì tôn giáo, thành ra không cho rút ống, không cho rút ống thì bác sĩ không dám rút ống. Vẫn còn thở nhưng mà không biết gì hết. Thì quý vị nhớ kỹ rằng một khi đã đến giây phút đó, mình đâu có biết được cái người đó nằm ở trong đó là có đau khổ hay không. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng giống như tôi đi, một khi mà tôi không còn nói chuyện được nữa, hay là không còn, mặc dù có hơi thở, nhưng bác sĩ nói rằng cái ốc đã chết rồi, thì làm ơn trong living will tôi để ai có quyền là quyết định trong vấn đề đó. Đó là những cái will rất là quan trọng cuộc đời. Tại vì đối với tôi, mình chưa chết hay là mình không phải người đó, mình đâu có biết được là trong lúc nằm đó, mặc dù không di chuyển mà mình vẫn biết là mình đau, phải không Dũng Em?
Dạ.
Thành ra cái đó là một cái sự mà mình hành hạ cái người gia đình tàn nhẫn lắm. Còn do đó tôi khuyên quý vị hiện tại bây giờ, ngay cả chúng ta mà có bắt đầu có nhà, có cửa, có con, có cái, thì phải làm cái will. Tại vì cái will đó không phải làm một lần là nó chết cứng ngay đó, nó gọi là last testament, tức là cái will cuối cùng. Khi nào á mà có một cái will đầu, rồi thêm cái will sau bổ túc hay gì đó, cái nào mà cái ngày cuối chót nhất á, là cái đó có giá trị hơn cái trước. Dũng Nghiêm nha.
Yeah.
Còn nếu quý vị muốn biết thêm mà rõ hơn nữa đó, thì có những luật sư chuyên môn về will đó, quý vị hỏi thì mấy ông đó rành hơn tôi. Nhưng mà đây là những cái basic mà tôi biết về vấn đề will. Nhưng mà khuyên hỏi nên làm will không? Dạ nên làm, đừng để tới lúc mình nằm xuống, một đứa con này nó giành đứa con kia, rồi cuối cùng sau khi cha mẹ chết, anh em nó không nhìn mặt nhau đó, Dũng Nghiêm. Xảy ra rất nhiều, nhất là ở Việt Nam mình. Dạ ok, sẵn đây nói chuyện luôn này, chưa người gọi. Khi quý vị á mà muốn về nhà, các căn nhà đó, quý vị phải cẩn thận khi mình giao cái tên nhà cho một người khác, ngay cả em ruột đi. Bạn tôi đây nè, bỏ biết cả tỷ bạc đi về đó xây căn nhà, đã thì đứng tên là em, con vợ xuống sao bây giờ không cho anh vô. Thật ra chuyện nó xảy ra rất là nhiều ở Việt Nam. Một khi có gia tài, tài sản rồi á, thì đừng có nghĩ rằng anh em ruột với nhau là cái gì. Hiểu không? Tiền bạc là trên hết, tình cảm không có gì hết. Đó là cái xã hội hiện tại bây giờ. đây nói đây là cũng là nói về một cái vấn đề đó là chung chung chứ không phải là tất cả những người ta như vậy. Ở quý vị nghe nói ở gia đình tôi có vậy, ông đã nói tầm bậy. Không, đây là tôi nói để cảnh tỉnh giúp đỡ quý vị những cái kinh nghiệm, những cái người ta gọi là tôi than phiền thì tôi share cho quý vị biết để cẩn thận. Một khi dính dáng tiền bạc rồi đó thì anh em mình có thể bích lòng nhau cả cuộc đời cho đến khi chết không nhìn nhau.
Dạ, yeah. Thì ngoài cái đó ra thì theo Dũng Nghiêm biết thì Dũng Nghiêm cũng giống như chú là không phải ai cũng vậy, gia đình nào cũng giống nhau. Nhưng mà có một số gia đình cha mẹ để nhà cho con cái đứng tên mà nghĩ đó là con của mình à, thì cứ để cho nó trước sau gì cũng là của nó. Thì cái là chuyển tên cho nó đứng tên nhà rồi sau này một thời gian nó đuổi ra khỏi nhà.
Nó đuổi
vô, cho vô viện dưỡng lão luôn.
Lúc trước tôi làm việc với Việt Tấn có một cái vấn đề của một cái ông đó, ông ngoại hay ông nội gì tôi quên rồi. Đi vô nhà thương nằm mà bệnh nặng lắm, ông nghĩ cũng chết. Ông làm cái power of attorney, tức là thằng cháu được quyền quyết định bất cứ cái gì từ tài sản cho tới bất cứ cái gì cũng có. Thì trong lúc ông nằm bệnh viện á, ông nhớ là như 3 tuần, thì ngoài này nó bán nhà bán cửa, rút tiền nhà bán hết Vũ Nghiêm.
Yeah.
Thì khi đi ra đó, ông còn gì hết, mà mục đích ông gọi tôi không phải vì vấn đề đó. Gọi tôi là ông Ẩn ơi, làm ơn ông có cái computer trên chính quyền, ông giúp đỡ tìm cháu nội tôi. Thì tôi hỏi cháu nội là ai, sau khi ông kể câu đó rồi tôi nói bây giờ tôi khuyên ông câu vậy đó không? Mấy người mắc dịch đó ông đừng tìm làm gì. Đây là tiền quan tài đồ của ông mà tất cả mà nó bán đến độ mà nó máu lạnh như vậy. Ông không, ông đó tại vì tôi thương cháu tôi lắm. Những người đó mà đối với tôi đó, Dũng Nghiêm biết không? Dù cháu ruột đi nữa tôi cho mày khai tử trong gia đình tao. Quá tội nghiệp, ông kia không có nhà, không có ở, không biết ông cụ bây giờ còn sống hay không. Nằm trong bệnh viện ngoài này nó bán, nó lấy tiền nhà bán đi mất luôn. Đó, quý vị nhớ kỹ nhau. Đây là cái quan trọng nữa, Dũng Nghiêm nhắc tôi mới nhắc cho quý vị luôn. Cũng một vài gia đình chứ không phải là nhiều. Có những người á, khi cha mẹ già mang về nuôi rất là tội nghiệp Dũng Nghiêm. Tôi thấy những người đó tôi lúc nào cũng chấp tay rằng cảm ơn chị đã cho cha mẹ già một cơ hội trước khi nhắm mắt đem về nuôi dưỡng. Ở đây á, quý vị á, cứ nghĩ câu vậy. Ok, bây giờ tôi sang cho thằng con căn nhà. Để chi? Tôi có chuyện gì chính phủ lo hết. Ok, sau khi sang căn nhà rồi á, cưới con vợ, con cái chuyện này ở tại vùng này mình đây. Cưới cô vợ xong, cô vợ nói không, em ở ba má anh cũng được. Thằng chồng thì lại binh cô vợ, thôi cha mẹ ra kiếm cái housing ở. Nên rất là tội nghiệp, hoặc là nếu còn một ông mà không còn đi được dưỡng thì đưa vô nursing home. Thì quý vị nhớ kỹ rằng đây là cái nhà của tôi, Dũng Nghiêm biết không? Tôi ở đến khi nào mà tôi không còn di chuyển được nữa đó, thì lúc đó tôi mới đi thôi. Chứ ngoài ra, chết trong căn nhà mình đã từng sống mấy chục năm nửa thế kỷ rồi, nó vẫn hơn những cái nơi mà viện dưỡng lão, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ.
Yeah. Nhưng mà những người nào có những cái hành động này tàn ác gì đó thì đối với tôi nghĩ rằng cái gì cũng có quả báo nhân rồi á. Rình quý vị làm ác quý vị sẽ gặp ác thôi, ráng đối xử cha mẹ. Cha mẹ đã từng nuôi gì từ nhỏ đến lớn. Ở đây cái câu mà nói rằng có nhiều người cha mẹ đi lông bông, cha mẹ nuôi được 8, 7, 9 người con, nhưng mà 9, 8, 9 người con không nuôi một bà mẹ nổi. Dũng Nghiêm biết không, nhiều bà ngồi đây tội nghiệp khóc lóc với tôi á. Tôi nói giờ thôi bác ơi, mỗi hoàn cảnh con cái khác nhau. Thì đây sẵn Dũng Nghiêm khơi ra cái vụ này thành nói để cho quý vị cẩn thận trong vấn đề nhường quyền cái chủ quyền trong căn nhà mình, coi chừng cẩn thận. Gặp con dâu hàng rể cao tay ấn là mình đi vô viện dưỡng lão mình hả? Ok.
Yeah. Cảm ơn chú. Thưa chú, có một câu hỏi của vị thính giả gửi vô đài có hỏi là có nghe chương trình của chú thì cũng làm như đúng lời chú dặn là khi bán xe đó thì có tháo đủ hai cái biển số lấy cái driver license của người mua rồi ký tên trên cái title ghi ngày tháng đồ đầy đủ rồi, nhưng mà cái người mua lại không chịu ghi tên của họ trên cái title thì vị thính giả đây hỏi như vậy đã đủ an toàn chưa thưa chú?
Đâu có cái người mua họ ghi tên. Ok, cái người mua là ký tên. Cái người bán ký tên, người mua họ muốn bỏ tên hay không bỏ tên thì không quan trọng nữa, chiếc xe đó không phải của mình. Nhưng mà muốn về MVP ha, Motor Vehicle Registration á, ok, đi vô trong đó, trong mạng đó thì quý vị điền vô cái phần seller, tức là trong đó có hai phần. Quý vị mua chiếc xe, quý vị cũng có thể là ghi danh. Để nhiều khi chiếc xe nó thuộc về ăn cắp thì quý vị cho biết là người nào bán cho quý vị. Còn quý vị bán chiếc xe, quý vị làm ơn ghi danh là tôi bán rõ ràng cho ông đó xong rồi ngày đó. In cái tờ giấy đó ra, nếu quý vị quên cái lấy cái bản số ra, thì quý vị còn tờ đó. Khi mấy cái thô quê hoặc là parking rồi đó, quý vị copy cái đó, gửi cho cái cơ quan chính quyền mà cho cái ticket đó, thì quý vị an toàn hơn. Ok?
Yeah.
Còn cái ông đó điện đơn tên hay không là chuyện của ông. Không quan trọng gì.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, cũng có một câu hỏi khác mà của một người quen nhờ Dũng Nghiêm hỏi chú á, là họ nếu mà họ đi trên đường hay đi bất cứ nơi đâu mà họ tình cờ lượm được cái thẻ nhà băng hoặc là một cái giấy tờ quan trọng chẳng hạn như driver license á, thì họ không biết xử trí như thế nào. Nếu mà bỏ qua, bỏ đi luôn mặc kệ thì sợ kẻ gian khác sử dụng cái đó thì tội cho cái người bị mất cái những cái thẻ đó. Mà nếu mà lấy đi mang trên đường tới nhà băng hay là mang trên đường tới cảnh sát để nộp á, thì lại sợ bị hiểu lầm là ăn cắp, thì tại vì không có gì chứng minh lầm, thì thưa chú là xử trí trường hợp đó như thế nào thưa chú?
Ok, thường thường á, thí dụ như một cái credit card, nhất là cái driver license, thí dụ quý vị mà có thể đưa lại báo cảnh sát ở nơi quý vị lộn càng tốt. Còn nếu không, quý vị bỏ vô trong thùng thơ á, hiểu nghe biết không, thì thùng thơ nó sẽ deliver cho cái địa chỉ ở dưới. Dạ. Còn đó là cái một trong những người, tôi có ông bạn làm postal inspector, đó là những người kiểm soát trong thư từ đó, thuộc về cơ quan cảnh sát, cho tôi biết là đó là phương pháp hay nhất, là liền vô thùng thơ người ta sẽ mang lại. Ok. Còn nếu không, quý vị lại ngay cơ quan cảnh sát nào cũng vậy. Bất cứ bây giờ, ok, giờ quý vị đi ngoài đường, quý vị lộn được bịch tiền đi, quý vị không có lòng tham thì đầu tiên mang tới cảnh sát. Thì báo cảnh sát làm biên bản xong rồi, báo cảnh sát sẽ dùng cái đó để đưa đăng lên mạng. Thì có nhiều khi mà có những cái chỗ mà đăng lên mạng mà không ai nhận hết trong bao nhiêu ngày đó, thì cái người lộn là giống như tài sản của họ vậy đó, cái đâu có giống như quỷ nào được.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì khi mà nếu mà say rượu lái xe á, thì cái người ngồi kế bên tài xế, cái người lái xe say rượu là đương nhiên là bị tội rồi, nhưng mà cái người ngồi kế bên tài xế cũng say rượu luôn thì có bị kết cái bị tội DWI không thưa chú?
Ok, không, DWI là driving. Mà người đó đâu có driving. Nhưng mà người đó ngồi trên xe có say á, chẳng hạn như người đó ngồi say thì không có bị tội gì hết. Giống như cái người Uber chở người say mà cảnh sát dừng lại, chẳng lẽ cho cái người kia ticket. Đó là cái cách mà an toàn nhất để đưa người ta về. Nhưng cái người đó bước chân ra ngoài đường mà xỉn nói không? Thầy cảnh sát bên đây rồi, bước chân ra mà la lối, này kia tao đâu có, này kia tụi mày chở tao, thì lúc đó người đó bị tội PI. Cái kia DWI là driving while intoxicated. Còn cái người PI đó là public intoxication, tức là có mùi rượu, cũng nghĩa là đại khái say rượu, dịch ra tiếng Việt khó lắm. Dịch ra là tức là say rượu ở ngoài công cộng. Public intoxication. Ok, thường thường cái người mà PI đó cho cái ticket là 500 đồng. Zero complaint citation. Nhưng mà tại sao phải nhốt vô khám? Dũng Nghiêm, thí dụ như họ đi ngoài đường, sở dĩ nhốt vô khám là để cho ông này tỉnh đi về, cho ông đi lạng hoạn, đưa cái ticket cho ông ra đường bị xe đụng chết. Thành ra cái PI không có bỏ tù. Nhưng phải bỏ tù là tại vì an toàn của cái người mà xây dựng đó. Yeah.
Có nghĩa là nếu không có lái xe, nhưng mà nếu đi lang thang ngoài đường cũng...
Lang thang ngoài đường á, thì cảnh sát sẽ chở vô khám cho tỉnh rượu thôi.
Nhưng mà có bị ticket không chứ?
Bị chết. Thường thường á, một khi mình đã đưa một người vô tù, bắt buộc phải có lý do. Còn thí dụ như người ta bỗng dưng bỏ vô tù, sáng hôm sau mướn luật sư thưa lại nói, cảnh sát bắt tôi đâu có chuyện gì đâu, đưa tôi vô đây tôi nằm ngủ thôi, mà tôi không ngờ ông đưa tôi vô tù. Thì cái ticket đó để prove rằng ông này đã bị say rượu ngoài đường. Ok.
Nhưng mà nếu mà say rượu mà không biết là lái xe sẽ có tội, nhưng mà vô xe ngủ chở tỉnh rồi mới về, có bị phạt không chú?
Well, có những cảnh sát cho cái ticket PI là public intoxication, tại anh đậu ngoài công cộng mà đứng ra có mùi rượu, hiểu không? Còn thí dụ như mình mệt quá mình tạt vô lề thì cảnh sát lại quay đèn hỏi xong nói tôi quá buồn ngủ, thì cảnh sát đáng lẽ phải cảm ơn hơn, là tại vì người này nếu tiếp tục mà lái nữa thì có thể gây tai nạn đấy Dũng Nghiệp. Đó là theo kinh nghiệm của tôi và luật lệ, là khi gặp một người mà tạt vô xe trong đường mà người ta nghỉ để ngủ á, để cho nó đỡ giấc ngủ đó, thì không có tội gì đâu.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì còn vài phút cuối thì chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Thì tháng 12 này thì cái bót cảnh sát của thành phố chú khai trương khánh thành. Đây là một cái những mơ mộng của nhân viên cảnh sát trong thành phố chú trong vòng 15 năm nay. Lần nào xin xây dựng bót cảnh sát thì cũng đều bị thất bại. Bây giờ cái bót cảnh sát kho tầm rất là lớn. Thì sau khi có cơ quan cảnh sát rồi, ở đây cũng tuyển thêm cảnh sát nữa. Anh chị em nào muốn làm thì hiện tại thành phố chú vấn đề mà trả lương cảnh sát rất là cao. Ngày xưa là thấp nhất trong, hầu như thấp trong vòng 10 thành phố chót hay 5 thành phố chót trong cao ti. Bây giờ tất cả nhân viên đều dưới hết. Sau khi tòa thị sảnh mà thành, nghĩa là khánh thành năm sau là tháng 9 thì thành phố chú sẽ mướn thêm nhân viên, tại thành cái tòa thị sảnh cũ không có đủ văn phòng cho người ta làm. Ở đây nhất là thành phố chú đường mướn, sẽ mướn là những người code enforcement, tức là những người mà đi coi như vi phạm về vấn đề các nhà lậu đồ ở Vũng Liêm. Và nếu có kinh nghiệm càng tốt, không có kinh nghiệm thì thành phố chú sẽ đi đưa đi training. Đó là những cái tin tức rất ít. Thì tháng 12 này HMAC dự định sẽ cắt lễ động đất để xây dựng cái HMAC. HMAC mà về thành phố Hoàn Tầm là cả giống như thành phố chú là trúng lottery vậy giống em. Dạ, sẽ có công an áo mặc cũng như nhà giúp đỡ những người nghèo, cũng như là đường xá sẽ được xây dựng nhiều hơn. Thì chương trình chắc cũng hết giờ, thì quý vị biết hôm nay thời tiết rất là đẹp. Một lần nữa năn nỉ quý vị là khi lên xe bớt nói chuyện điện thoại giùm nếu mình người lái xe, để khi đầu tiên an toàn cho quý vị và an toàn những người xung quanh quý vị. Lỡ lạc tay lái thì người nào cũng khổ hết vậy những em.
Dạ.
Dạ, sống, ví dụ hư chiếc xe không thành vấn đề mà đụng những kẻ vô tội. Giống như những cái tên nhậu rượu say đó những em. Đối với chú có chết, chú cũng cười. Nhưng mà đụng những người vô tội, người ta bị thương, có nhiều ngồi xe lăn cả suốt cuộc đời những em. Dạ. Đó là một cái tàn ác nhất của những cái chuyện mà người say rượu tạo ra. Dạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị, hẹn quý vị gặp quý vị tuần sau. Thì năm nay thời tiết lấy làm lạ quá, vừa lạnh giờ nó bắt đầu nó quay từ tới bắt đầu nó nóng như vậy.
Dạ. Thì cái nhiệm kỳ mới này chú đã đạt được hai cái là do HMAC đã mở khai trương tại thành phố của chú, và cái thứ hai chú đã mở được cái bót cảnh sát. Thì còn cái chưa còn những cái dự định gì sắp tới của chú còn nhiều.
Rồi cái thứ ba là tòa thị sảnh.
Dạ. Dạ. Dạ, xin chúc mừng.
Tòa thị sảnh đường cất đã lên tới từng lầu 2 rồi.
Yeah.
Đó là cái mơ mộng trong vòng 30 năm nay và thành phố không thực hiện được trước. Thì chú cũng rất hãnh diện là trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của chú làm thị trưởng, tất cả 4 cơ sở lớn xây thêm sở cứu hỏa thứ 3 thì cũng đã thành công. Thì trong năm sau đó chú đưa, khi mà bắt đầu HMAC về có thêm tiền chi phí cho thành phố đó, thì chú cũng muốn đưa đường dòm coi mình có nên làm cái sở cứu hỏa số 4, tức là nằm ở hướng bắc của 820 đó. Tại cái khu Hoa Tầm Xí đi ngộ lắm, cái hình dài xuống như này mà trên 820 trên kia toàn là nhà giàu không à, còn dưới này là thành phố cũ nghèo. Rồi bây giờ thì đỡ rồi từ từ thì hết nhiệm kỳ của chú, thành phố cũng là một trong những cái thành phố mà gọi là phồn thịnh ở trong cái vùng ta đang cao ti đó vậy nghe.
Dạ. Chúc mừng chú một lần nữa. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn thị trưởng Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình để tâm tình và giải đáp những câu hỏi của quý khán giả. Xin chúc chú cùng quý khán giả luôn luôn được nhiều sức khỏe và có một ngày còn lại thật là yên vui.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài 1160 AM. Bye bye.
Dạ, xin chào chú và xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.